Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương, Giáo án Trường Cao cấp Phật học, tác giả Thích Từ Thông, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1999, băng 2. Đó là ý tứ của người đệ tử Phật sau Phật khoảng 600 năm. Pháp do các duyên sanh, cho nên nói Pháp là không. Không cũng là giả danh, hiểu thế là trung đạo. Chưa từng có một Pháp, chẳng từ nhân duyên sanh. Thế nên tất cả Pháp, không Pháp nào chẳng không. Nếu ai đó cho rằng ta là người vĩ đại, thì họ đã lọt trong vòng tương đối rồi. Vả lại, vĩ đại là một danh ngôn để cho người ta khái niệm về một sự vật nào. Tự thân nó không có thực chất. Cũng vậy, Bồ Tát là phải thông qua hành động. Nếu không hành động, thì chẳng có gì để gọi là Bồ Tát hay không Bồ Tát. Vấn đề trang nghiêm xây dựng một cõi Phật, đến đây thì ông Tu Bồ Đề đã hiểu rõ lắm rồi. Không thể đem vật chất để trang nghiêm, dù đó là vàng bạc lưu ly, cũng không thể đem tinh thần, bố thí, trì giới, nhẫn nhục để trang nghiêm. Nhưng muốn có cõi Phật thanh tịnh, phải biết sử dụng hai thứ chất liệu đó. Sử dụng đúng, hai thứ chất liệu đó biến thành cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Sử dụng sai, nhọc công vô ích, như đem giống lúa, ngô, đậu, gieo vải trên đỉnh núi đá Hoa Cương, không có ngày bén mộng sanh cây được. Là Bồ Tát phải tu học, phải thông hiểu vấn đề trọng đại, ngã, pháp đều không. Bằng ngược lại, ôm cây đợi thỏ, khổ công vô ích, làm trò cười cho thức giả, thì còn gì là Bồ Tát hay không Bồ Tát? Phần Kinh Văn 17 La Mã. Qua sự nhận thức của Phật Nhãn, thì tất cả là một, và một là tất cả. Phật bảo, này Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào với các thứ mắt, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn? Như Lai có đủ chăng? Bạch Thế Tôn, Như Lai có đủ. Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào những cát của sông Hằng, Như Lai có nói là cát không? Bạch Thế Tôn, Như Lai vẫn nói là cát. Tu Bồ Đề, phỏng có những số sông Hằng nhiều bằng số cát của sông Hằng, và cõi Phật trong mười phương nhiều bằng số cát của những sông Hằng kia, ông hiểu thế nào? Cõi Phật như thế có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tu Bồ Đề, bao nhiêu tâm niệm của chúng sanh trong ngần ấy cõi Phật, Như Lai đều biết rõ. Vì sao? Vì Như Lai nói, các tâm đều phi tâm, mà gọi tâm vậy thôi. Vì sao Như Lai nói vậy? Vì tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, và tâm vị lai tìm cũng không có. Lời trực chỉ. Sự hỏi đáp qua lại giữa Đức Phật và ông Tu Bồ Đề về năm thứ mắt hàm chứa ý nghĩa bên trong, nhằm nói lên sự thấy biết của Như Lai là thấy biết toàn diện khi nhận thức về một đối tượng. Theo Phật học, nhận thức của con người đối với vũ trụ vạn hữu khách quan phải trải qua quá trình tư duy từ cạn đến sâu, từ thô đến tế, thông qua ngũ nhãn của con người. Nói cách khác là nhận thức một đối tượng phải tư duy, cân nhắc, gạn lọc, phân tích qua năm tầng trí tuệ thì sự nhận thức mới chính xác, đáng tin cậy. Thuật ngữ Phật học gọi năm tầng trí tuệ ấy bằng cái từ ngũ nhãn. Ở đoạn Bát Nhã Ba La Mật này, Phật cho biết tất cả giáo lý Như Lai dạy cho đệ tử, Như Lai đã tư duy, cân nhắc, gạn lọc, phân tích, kiểm nghiệm phẩm chất của mọi sự việc, mọi vấn đề rồi. Rằng sự thấy biết thông thường bằng nhục nhãn, Như Lai vẫn có như tất cả mọi người đã có. Sự thấy biết trong sáng hơn, phẩm chất nhận thức cao hơn của người trí thức, của thiên nhãn, Như Lai cũng đã có. Sự thấy biết của người có trình độ giác ngộ, nhận thức được một phần sự thật ở phía bản thân, thấy được chân lý ngã không của pháp nhãn, Như Lai vẫn sử dụng. Sự thấy biết tinh tường thâm diệu hơn trong nhận thức nhân sanh vũ trụ, quán triệt cạn nguồn chân lý, ngã pháp đều không của tuệ nhãn, Như Lai đã thường xuyên vận dụng. Cuối cùng là sự thấy biết qua tri kiến Như Lai. Như Lai sử dụng cách ngắm nhìn, cách tư duy nhận thức vạn hữu vũ trụ qua tự tánh như thị của chính nó. Đó là như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu kính. Cát của một sông Hằng vốn đã nhiều, số sông Hằng nhiều bằng số cát, quả là vô số kể. Vậy mà cõi nước chư Phật mười phương nhiều bằng số cát của những sông Hằng kia, rõ là vô lượng vô biên vượt ngoài tất cả số. Chúng sanh ở trong những cõi nước Phật ấy, nhiều phải nhân lên gấp nghìn muôn ức triệu lần. Thế mà Như Lai nói, bao nhiêu tâm chúng sanh trong ngần ấy cõi Phật, Như Lai đều biết rõ. Có phải chăng Như Lai muốn đề cao sự ly kỳ hy hữu của một đấng siêu nhân? Không, Như Lai không bao giờ là người kiêu hãnh tự đề cao, càng không bao giờ xem mình là một đấng siêu nhân như những người đệ tử kém cỏi đề cao Như Lai vô ý thức. Theo giáo lý Phật, tâm là ngôn thuyết giả danh để chỉ một tổng thể bao trùm tất cả biệt thể, một đồng thể dung nhiếp hết thảy dị thể, một thành thể tồn tại trong hoại thể của hiện tượng vạn pháp. Nói cách khác, tâm là chỉ sự bao hàm, sự dung nhiếp và duy trì sự vật hiện tượng tồn tại trong mối liên hệ mật thiết bất khả phân ly. Mọi sự vật tồn tại đều được biểu hiện qua sáu tướng viên dung ấy. Nhìn ở mặt biệt, dị, hoại, ta sẽ tìm thấy tướng riêng của sự vật hiện tượng. Nhìn qua mặt tổng, đồng, thành, ta nhận thức được tánh chung của vạn pháp. Vì thế, tâm chúng sanh dù nhiều bất khả thuyết vô lượng vô biên, Như Lai đều biết rõ, mà không vướng phải sự khó khăn nào. Mà đó là một sự thật biện chứng rành rành. Tất cả là một, một là tất cả. Trong hệ tư tưởng triết học của Đại Thừa Phật Giáo, Bát Nhã Không Tôn, Như Lai nói tâm vốn không phải tâm, mà gọi là tâm vậy thôi. Bởi vì tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, và tâm vị lai cũng không tìm có. Phần Kinh Văn 18 La Mã. Vấn đề phước đức, hành giả phải hiểu như thế nào? Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Giả như có người đem thất bảo đầy ngập cõi Tam Thiên Đại Thiên để bố thí, với việc làm đó, người ấy được phước đức nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Theo con hiểu, do nhân duyên đó, người bố thí được phước đức rất nhiều. Tu Bồ Đề, nếu phước đức có thật, Như Lai chẳng nói phước đức nhiều, vì phước đức vốn không, Như Lai mới nói phước đức nhiều. Lời trực chỉ: hãy tìm một tiêu chuẩn để định nghĩa thế nào là phước đức. Đó là vấn đề cần được đặt ra để nghiên cứu. Có thể nói không sợ lầm rằng không ít Phật tử chỉ nhận thức mơ hồ về vấn đề phước đức. Cho nên nếu có người hỏi phước đức là gì, thì mỗi người có thể nói một cách theo cái hiểu của mình. Đại để, có người cho rằng phước đức là người có nhà cao, cửa rộng, lắm tiền nhiều của, ăn tiêu sang trọng là người có phước đức. Vậy phước đức là tiền của và sang trọng. Người khác bảo, có vẻ đẹp yêu kiều, diện mạo khôi ngô là người có tướng phước đức. Vậy phước đức là vẻ đẹp tướng oai. Người thì bảo, phước đức là người làm quốc trưởng, tổng thống, là những bậc quyền cao chức lớn. Vậy phước đức là chức tước địa vị. Có người lại nói, là một hòa thượng thượng tọa, có được chùa to vườn rộng, có diện mạo phương phi, có dáng đi lững thững, trông vẻ đạo cốt tiên phong, là người có phước đức. Vậy phước đức là sự nghiệp và dáng điệu. Những ý tưởng đó dựa trên sự nhận thức thông thường chắc hẳn cũng có nhiều người đồng ý, nhưng qua nhận thức của Bát Nhã, nếu không nói đó là sai, thì những thứ phước đức đó không phải là thứ phước đức trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, và cũng không phải thứ phước đức mà Đức Phật muốn dạy cho các hàng đệ tử mình. Theo giáo lý Phật, phước đức được phân chia rành rẽ, phước đức hữu lậu và phước đức vô lậu. Những thứ phước đức theo quan niệm thông thường được nêu ở trên là phước đức hữu lậu. Hữu lậu nghĩa là người thụ hưởng phước đức này sẽ còn lọt rớt trong khổ lụy đau thương. Nó chỉ đem lại sự an lạc cho con người trong giai đoạn. Căn bản khổ đau của con người là vấn đề sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ não. Những thứ phước đức đó không giúp ích giải quyết được gì. Tệ hơn nữa, chính những thứ đó lại có thể là nguyên nhân gây ra khổ lụy đau thương. Những tấm gương sờ sờ trước mắt, người ta vẫn tự tử trong cảnh gia tư sung mãn. Người ta giết nhau vì vẻ đẹp bá mị yêu kiều. Người ta đánh đấu nhau vì dáng điệu uy phong lẫm lẫm. Người ta lật đổ nhau vì cái ngôi tổng thống địa vị quốc vương. Người ta triệt hạ nhau để rồi kẻ ung dung trước điện Phật, người đau khổ rũ xác trong tù. Nếu bảo rằng phước đức phải là giàu sang, sự nghiệp, phải là lẫm lẫm oai phong, phải là vương hầu khanh tướng, phải là chùa to vườn rộng, phải là cảnh đẹp dáng thần tiên, thì Phật Thích Ca sau giờ phút xuất gia, sau ngày chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài đã trở thành người vô phước đức nhất đời chăng? Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Một bát sinh nhà nhà, đơn thân hành cước khắp, sanh tử việc hàng đầu, giáo hóa mõn xuân thu. Có phải chăng đó là hình ảnh của những người vô phước nhất trong nền giáo lý Phật? Vậy những gì là phước đức theo quan điểm của Bát Nhã Ba La Mật Đa? Theo quan điểm của Bát Nhã Ba La Mật, phước đức chỉ là một từ phát xuất từ khái niệm trừu tượng. Phước đức tức phi phước đức tánh. Phước đức phải được biểu hiện qua sự giải thoát giác ngộ, qua sự bình an thanh thoát, sự tự tại an nhiên trong đời sống con người. Có ngần ấy điều kiện có thể gọi là người có phước đức. Ngoài ra, người có phước đức còn là người có thể làm gương mẫu, mực thước, đức nhẫn nhục, tánh ôn hòa, lòng từ bi, hành động vị tha, tinh thần vô ngã. Từ đó đem lại cho nhiều người sự kính phục cảm mến, có thể học tập làm theo. Phước đức vốn không, cho nên làm phước đức đừng sanh tâm chấp mình làm. Không chấp mà làm phước đức thì phước đức mới nhiều. Chấp mình là người làm phước đức thì phước đức rất dễ bị tiêu tan. Vì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đồng khởi. Chẳng những phước đức không còn mà còn mang thêm ác nghiệp. Đã mang lấy nghiệp vào thân, chớ mong cầu cứu Phật gần Phật xa. Thiện căn ở tại lòng ta, nào đâu có phải ở ba bạc vàng. Phần Kinh Văn 19 La Mã. Phải chiêm ngưỡng thế nào mới đích thực chiêm ngưỡng một Như Lai? Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Có thể chiêm ngưỡng sắc thân cụ túc là chiêm ngưỡng Phật chăng? Bạch Thế Tôn, không thể chiêm ngưỡng sắc thân cụ túc mà cho là chiêm ngưỡng Như Lai được. Vì Như Lai nói, sắc thân cụ túc không phải sắc thân cụ túc, gọi là sắc thân cụ túc vậy thôi. Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Có thể trông vào các tướng cụ túc cho là thấy Như Lai không? Bạch Thế Tôn, không thể trông vào các tướng cụ túc cho là thấy Như Lai được. Vì sao? Vì Như Lai nói, các tướng cụ túc không phải cụ túc, gọi là các tướng cụ túc vậy thôi. Lời trực chỉ. Thân cụ túc là thân đầy đủ lục căn. Đó là thân cấu tạo hình thành do tứ đại ngũ uẩn. Người đời ai cũng có thân ngũ uẩn tứ đại. Nếu thân cụ túc là Như Lai, thì mọi người trên mặt đất đều Như Lai cả hay sao? Cụ túc sắc thân, Như Lai thuyết, tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ túc sắc thân. Thân cụ túc, Như Lai đã phủ định giá trị của nó, thì không thể nào thân đó là Như Lai được. chiêm ngưỡng Như Lai qua sắc thân cụ túc đã không đích thực. Nhìn thấy Như Lai qua chư tướng cụ túc cũng không đáng tin cậy. 32 tướng là do các nhà tướng số Ấn Độ đề ra. 32 tướng không phải là tiêu chuẩn của một vị Phật. Tuy nhiên, khi vận dụng thế giới tất đàn, thỉnh thoảng Phật có đề cập vấn đề 32 tướng tốt, rằng đó biểu hiện người có phước là tướng của bậc đại nhân. Các chuyển luân thánh vương là người cũng có được những tướng tốt đó. Do đó, phải hiểu Như Lai qua sự giải thoát giác ngộ, Phật chất ở bên trong. Đừng nhìn Như Lai qua sắc thân cụ túc có 32 tướng tốt. Như Lai đã phủ định các tướng cụ túc, cũng như từng phủ định sắc thân cụ túc vậy. Phần Kinh Văn 20 La Mã. Năng sở song vong, nếu nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Tu Bồ Đề, ông đừng cho rằng Như Lai có ý nghĩ Như Lai có thuyết pháp. Nếu người nào nói Như Lai có thuyết pháp là hủy báng Phật, người đó không hiểu những gì Như Lai nói. Tu Bồ Đề, nói là thuyết pháp, thật ra không có pháp khả thuyết, gọi là thuyết pháp vậy thôi. Bạch Thế Tôn, chừng có chúng sanh trong vị lai nghe nói pháp này sanh lòng tin nhận nổi chăng? Tu Bồ Đề, họ không là chúng sanh mà cũng không phải là không chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh mà gọi chúng sanh. Như Lai nói không phải chúng sanh, gọi là chúng sanh vậy thôi. Lời trực chỉ. Năng sở. Người học Phật nên hiểu kỹ ý nghĩa của hai từ này. Học Phật lờ mờ ý nghĩa năng sở, khó mà hiểu được giáo điển. Người tu theo đạo Phật vướng vào cái chấp năng sở, tai hại như vướng vào bệnh tứ tướng ngã nhân. Năng sở là dị dạng của tứ tướng. Năng thuyết là tôi, sở thính là anh. Năng thuyết là Phật, sở thuyết là Pháp. Chủ thể và đối tượng đối lập rõ ràng. Một Bồ Tát còn có tướng năng sở vẫn không là Bồ Tát thực. Cho rằng Như Lai có thuyết Pháp, hóa ra Như Lai chưa rời cái chấp năng sở. Thế không phỉ báng Như Lai là gì? Vả lại, Pháp Như Lai nói không phải Pháp của Như Lai. Như Lai chỉ nói lên sự thật của cuộc đời, sự thật của hiện tượng vạn hữu, rằng các pháp sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy và diệt như vậy. Pháp tướng như vậy sanh ra thiện pháp, pháp tướng như vậy sinh ra ác pháp. Đấy là khổ, đấy là nguyên nhân của khổ, đấy là niết bàn, đấy là nguyên nhân của niết bàn. Những sự thật đó không có pháp nào Phật tự bày đặt ra. Phật chỉ là người, một con người giác ngộ, nhận rõ chân lý, hướng dẫn cho mọi người một nếp sống an vui, lành mạnh, nhịp nhàng cùng sức sống của vũ trụ vạn hữu thiên nhiên. Do đó, Như Lai nói rằng thuyết pháp mà không có thuyết pháp gì. Ông Tu Bồ Đề sợ giáo lý quá cao sâu, có thể chúng sanh đời sau nghe không nhận nổi. Phật cho đó là cái lo không cần thiết. Vì trong một chúng sanh, vừa có chúng sanh, vừa có chẳng phải chúng sanh. Hễ mê thì chúng sanh, giác là Phật. Đừng sanh tâm khinh rẻ chúng sanh mà có tội. Hãy tin tưởng, đời sau vẫn có bậc trí giả nhận hiểu và phát tâm ham mộ. Bỉ phi chúng sanh, phi bất chúng sanh giả, Như Lai thuyết, tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Phần Kinh Văn 21 La Mã. Vô thượng chánh đẳng chánh giác không là quả vị chứng đắc của Như Lai. Bạch Thế Tôn, Phật được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có được gì ư? Đúng vậy, Tu Bồ Đề. Với pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai không có được tí ti nào, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Tu Bồ Đề, tại vì pháp đó bình đẳng, không có thấp cao, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, vì chuyển hóa hết chất ác, phát triển toàn pháp lành, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Này Tu Bồ Đề, nói rằng pháp lành, kỳ thực không có pháp lành. Như Lai nói pháp lành vậy thôi. Lời trực chỉ. Nếu Như Lai chứng đắc, Như Lai đã mắc vào tứ tướng, thì không là Như Lai được nữa. Nếu Như Lai chứng đắc, Như Lai mắc vào năng sở, cũng đã mất chất Như Lai rồi. Vì thế Phật nói, với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai không có chứng đắc một tí ti nào, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Như Lai không là người năng chứng, năng đắc, thì pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác tự nó hóa giải tiêu vong. Vì sở không năng thì sở không có lý do tồn tại. Phần Kinh Văn 22 La Mã. Giá trị của Bát Nhã Ba La Mật vượt ngoài tỷ lệ thông thường. Tu Bồ Đề, giả sử cõi Tam Thiên Đại Thiên có bao nhiêu núi chúa Tu Di, nếu đem gộp lại thật là to lớn. Thế mà nếu có người đem thất bảo chất thành đống to như những núi Tu Di kia để làm việc bố thí, phước đức của người này vẫn là hữu hạn. Kinh Bát Nhã Ba La Mật nếu thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người khác nghe không được nhiều thì chừng 4 câu kệ, phước đức của người này nhiều hơn người bố thí thất bảo. Và nếu so sánh, phước đức người bố thí thất bảo không bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000000, thậm chí không thể tỷ lệ được. Lời trực chỉ. Đọc Bát Nhã Ba La Mật, nếu chưa hiểu thâm ý của kinh, người đọc có thể cảm nghe nhàm chán vì những đoạn tán thán công đức Bát Nhã quá nhiều lần. Nhưng nếu để tâm nghiên cứu, sẽ thấy sự tán thán và so sánh nhiều thứ nhiều lần có hàm chứa dụng ý thâm sâu. Đành rằng kinh điển có câu: tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc thành mãn. Làm việc bố thí viên mãn thì phải thí pháp lẫn cả thí tài. Nhưng cần hiểu rõ rằng chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong các cách cúng dường pháp là ưu việt, vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp sản sanh ba đời chư Phật. Phần Kinh Văn 23 La Mã. Với Bát Nhã Ba La Mật, năng sở song vong. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Các ông chớ cho rằng Như Lai có ý nghĩ, ta có độ chúng sanh. Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ thế. Thực ra không có chúng sanh nào Như Lai độ cả. Nếu có chúng sanh Như Lai độ, hóa ra Như Lai có tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói, có ngã, chẳng phải có ngã. Người phàm phu cho là có ngã đấy thôi. Tu Bồ Đề, Như Lai nói phàm phu không phải phàm phu, gọi là phàm phu vậy thôi. Lời trực chỉ. Nếu cho rằng Như Lai có độ chúng sanh, thì đó là người đệ tử chỉ hiểu Phật ở những mảy lông ngoài. Phật chất của một vị Phật họ chưa hề biết đến. Một Bồ Tát khởi ý niệm ta hóa độ chúng sanh đã là phi Bồ Tát, Bồ Tát giả danh rồi. Như Lai khởi ý niệm có độ chúng sanh, sao còn là Như Lai được? Theo giáo lý Phật, chúng sanh ví như đơn vị tế bào của toàn thân Như Lai Phật. Làm cái việc lễ gai khi bàn chân mình bị dẫm phải, người trí có ai kể công với cái bàn chân của mình? Nặng mụn ở mặt, dán nhọt ở lưng mình, không phải là vấn đề ơn với nghĩa, mà ai cũng tinh tấn làm với một nhiệt tâm vô điều kiện. Phật là toàn thân của con người ấy, chúng sanh là những tế bào bị nhiễm bệnh trong cơ thể của toàn thân. Chăm sóc vết thương nhiễm bệnh của mình không thể có ý nghĩ làm cho ta, cho ngươi, cho chúng nó, càng không có ước vọng nghĩa trả ơn đền. Thế cho nên độ chúng sanh mà Như Lai nói, Như Lai chẳng có ý nghĩ độ sanh gì cả. Tại vì chúng sanh chấp cái ta, tôi, nên Như Lai gọi sự chấp mắc đó là chấp ngã. Từ quan niệm ngã chấp sanh khởi đối tượng chấp nhân, đó là tụi mày, chúng nó, bọn bây. chủ thể đối tượng phân biệt ranh giới rồi, thì đồng thể đại bi tâm bị nát vụn ra từng mảnh một. Như Lai dạy đừng chấp ngã, có nghĩa là đừng có quan niệm chỉ nghĩ đến cái ta, để rồi sanh tâm tham lam ích kỷ, khuynh loát triệt hạ, mày, nó, tụi kia. Không chấp ngã có thể được hiểu đồng nghĩa với diệt trừ nguyên nhân chia rẽ. Không chia rẽ thì đoàn kết. Đoàn kết thì nhân loại thương yêu nhau. Thương yêu nhau thì hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly. Nhân loại sẽ sống yên vui. Thế giới toàn một màu xanh hy vọng. Mọi người sinh hoạt trong ánh sáng hiền diệu của đồng thể đại bi tâm. Diệt ngã là diệt cái chia rẽ, cái giành ăn, cái ích kỷ, cái triệt hạ, cái thủ tiêu nhau cạn tàu ráo máng ấy. Thật ra chẳng có cái ngã gì. Vì vậy, Như Lai mới nói, hữu ngã giả, Như Lai thuyết, tức phi hữu ngã. Nhi phàm phu chi nhân, dĩ vi hữu ngã. Vấn đề phàm phu, thật ra chẳng có gì là thực chất cố định phàm phu. Phàm phu là con người, Bồ Tát là con người, Phật là con người, mê trọn vẹn là phàm phu, giác có mức độ là Bồ Tát, giác trọn vẹn là Phật. Bởi thế kinh nói, phàm phu giả, Như Lai thuyết, tức phi phàm phu, thị danh phàm phu. Phần kinh văn 24 La Mã, phải chiêm ngưỡng cách nào mới đích thực thấy Như Lai? Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Có thể trông vào thân 32 tướng cho là đích thực thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy, trông vào thân 32 tướng là được thấy Như Lai. Tu Bồ Đề, nếu trông vào thân 32 tướng mà cho là Như Lai, thì chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai sao? Vì chuyển Luân Thánh Vương cũng có thân 32 tướng. Bạch Thế Tôn, con hiểu ý Phật, không thể trông vào 32 tướng cho là đích thực Như Lai. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ, nếu dựa vào sắc thân cho là Phật, dựa vào âm thanh thuyết pháp cho là Phật, người ấy tu cái đạo tà, họ không thể biết được Như Lai. Lời trực chỉ. Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử Phật. Ông được Phật khen là giải không đệ nhất. Thế mà ở đây, ông đã hiểu sai lệch về lý không. Sự chợt tỉnh chợt mê đó của ông Tu Bồ Đề nói lên cái tính bất ổn chung của hàng thanh văn duyên giác. Đạo diễn ra sự kiện đó với dụng ý cảnh giác hàng nhị thừa rằng các ông hãy khéo giữ vững lập trường tư tưởng, chớ nên lơ đễnh trên đường tiến đến Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Sự giải thoát giác ngộ không dựa vào một sắc chất âm thanh cố định nào. Dựa trên sắc chất âm thanh cho là Phật, người đó chưa hiểu Phật, là người tu đạo tà không thể biết đích thực Như Lai. Bởi vì, với sắc thân 32 tướng, không phải Như Lai, nếu thiếu giác ngộ và giải thoát. Phàm thiếu giác ngộ giải thoát, thì không phải Như Lai, ví như chuyển Luân Thánh Vương. Phần kinh văn 25 La Mã, sắc thân 32 tướng với Như Lai bất tức bất ly. Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng Như Lai nhờ không do thân tướng cụ túc mà Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ như vậy. Không phải vì không do thân tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nói các pháp đoàn diệt. Ông đừng nghĩ thế. Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không chủ trương vạn pháp đoạn diệt đâu. Lời trực chỉ. Sắc thân 32 tướng còn được gọi là sắc thân cụ túc. Sắc thân này Phật có và chuyển Luân Thánh Vương cũng có. Thế nhưng Phật là Phật, còn chuyển Luân Thánh Vương là chuyển Luân Thánh Vương. Vấn đề âm thanh tốt cũng thế. Phật nói chim ca lăng tần già cũng có âm thanh tốt. Do đó, với nhận thức của người trí, với sắc thân 32 tướng không phải Như Lai, nếu thiếu chất giác ngộ giải thoát đối với chân lý. Phàm thiếu chất giác ngộ giải thoát đối với chân lý thì không là Như Lai, ví như chuyển Luân Thánh Vương. Âm thanh hay, tiếng nói tốt không phải Phật, vì là pháp duyên sanh vô tri giác. Phàm là pháp duyên sanh vô tri giác thì không là Phật, ví như tiếng đàn, tiếng hót của chim. Hai luận cứ đó nhằm giới thiệu cho người Phật tử một căn bản nhận thức thế nào là một Như Lai qua tinh thần Bát Nhã. Sắc thân 32 tướng cụ túc không phải Phật, âm thanh nói pháp không phải Phật. Vậy hãy tìm Phật ở đâu để được thấy biết Như Lai? Tìm ở cõi hư vô xa thẳm trong vũ trụ mông lung? Không được, vì Phật không phải cùng loại với hư vô. Tìm Phật ở trong những điềm chim bao đẹp, có áng mây hồng, có hồ sen trắng, có dáng điệu tha thước của đấng thần tiên? Không phải. Trong chim bao không bao giờ có Phật, vì Phật không là mộng ảo bâng quơ. Hay là tìm Phật trong thiền định xuất hồn? Rất là tai họa. Xuất hồn không thể gặp Phật, vì Phật không phải loại vía quỷ hồn ma. Xưa kia, khi còn tại thế, Phật có 1250 đệ tử A-la-hớn, luôn luôn tùy tùng thân cận, nghe Phật thuyết pháp rày đó mai đây. Có phải chăng Phật là một cái hồn? Các vị đại A-la-hớn vận dụng những 1250 cái hồn phiêu phiêu phưởng phưởng để được gần gũi Đức Phật Như Lai? Không, Phật không phải ông gì xa lạ, cũng không phải vía thánh hồn ma. Phật là một con người. Ngoài con người ra, không thể tìm đâu cho ra Phật. Người đệ tử quy y Phật cũng chỉ là quy y với con người. Con người lưỡng túc tôn, lưỡng túc tề tôn. Mê là chúng sanh, giác là Phật. Giác và mê là tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng chúng sanh và Phật. 32, 42, 52 tướng, có chăng cũng không phải yếu tố quyết định địa vị của một Như Lai. Bảo rằng do có 32 tướng cho nên là Phật, hiểu thế đã sai lầm. Bảo rằng phải không do 32 tướng mới được quả Phật, đó là đối chấp đoạn diệt càng tai hại lớn. Phật nói, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nói vạn pháp đoạn diệt, không chủ trương cái thuyết đoạn diệt ấy. Với sắc thân 32 tướng, Như Lai bất tức bất ly. Tìm thấy Phật và biết chúng sanh, phải nhận thức trên tiêu chuẩn mê và giác. Phần kinh văn 26 La Mã. Lý vô ngã, thể nhập như pháp nhãn vô sanh, người đó phước đức rất nhiều. Tu Bồ Đề, giả sử số thế giới nhiều như các sông Hằng, Bồ Tát chứa thất bảo đầy ngập tất cả để làm việc bố thí. Phước đức của Bồ Tát này vốn đã là nhiều. Vậy mà nếu có người nhận biết tất cả pháp vô ngã như thể nhập pháp nhẫn vô sanh, thì công đức của Bồ Tát này nhiều hơn Bồ Tát trước, vì Bồ Tát này là người không nhận lấy phước đức. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không nhận lấy phước đức nghĩa là thế nào? Không nhận lấy phước đức nghĩa là Bồ Tát làm việc phước đức mà không khởi tâm tham chấp công việc của mình làm, gọi đó là không nhận lấy phước đức. Lời trực chỉ: muốn nhận biết tất cả pháp vô ngã, đòi hỏi phải có quá trình tư duy sâu sắc, từ tích không đến quán thể không. Nhận thức lý vô ngã đến độ như thể nhập pháp nhẫn vô sanh lại càng đòi hỏi sự nỗ lực đấu tranh gay gắt, phải kiên trì bền bỉ đối với bản thân. Bởi vì ngã pháp là vấn đề then chốt, chúng là đối tượng đối kháng của người chiến sĩ Phật giáo xung kích diệt giặc phiền não vô minh. Nhận biết tất cả pháp vô ngã là công việc đầu tiên người chiến sĩ Phật giáo phải làm. Nhưng nếu chỉ biết tất cả pháp vô ngã, thì người chiến sĩ ấy mới vừa nhận biết mục tiêu đối tượng, diệt hết, quét sạch kẻ thù, cần phải có hành động. Hành động thể nhập lý vô ngã như thể nhập pháp nhẫn vô sanh, đó mới là mục tiêu của người chiến sĩ đạt đến. Nói cách khác, vấn đề vô ngã và tất cả pháp vô ngã đối với người này đã đến trình độ tự tại. Nhận biết lý vô ngã không còn trải qua công dụng quán niệm tư duy. Nó tự động, nó thành thục như hơi thở ra vào, như sự thấy của mắt, như cái bước của chân đi. thể nhập đến độ hòa tan vào tự tánh vô ngã bản nhiên không ý niệm. Trạng thái ý thức đó gọi là trạng thái không nhận lấy phước đức của một Bồ Tát ở đoạn kinh này. Nói rõ ra, không nhận lấy phước đức có nghĩa là làm tất cả việc phước đức mà Bồ Tát không chấp lấy công việc của mình làm. Tuy nhiên, không vì vậy mà Bồ Tát ấy không có phước đức, vì theo Phật giáo, lợi tha tức là tự lợi, cũng như cứu nước là đã có cứu nhà rồi. Phần kinh văn 27 La Mã phải hiểu thế nào về một Như Lai? Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu gì về Như Lai của Phật nói. Vì sao? Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đến không chỗ từ, đi không chỗ tới, đúng nghĩa Như Lai. Phải hiểu như vậy. Lời trực chỉ, có đủ 32 tướng Như Lai mà vẫn chưa phải Như Lai thật. Có 32 tướng giống Như Lai đã chẳng phải Như Lai. Dựa trên tướng đi, dáng đứng, cách nằm, kiểu ngồi hoặc tổng hợp tất cả những cử chỉ đó cho là Như Lai, lại càng xa với nghĩa Như Lai. Phật muốn chỉ cho chúng sanh cung dưỡng, cúng dường. Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là bản thể như như. Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Đi không chỗ từ, đến không chỗ tới. Như Lai là vô thỉ vô chung. Phải hiểu Như Lai qua bản thể chân như của các pháp. Phải hiểu Như Lai qua pháp thân vô thỉ vô chung. Phải hiểu Như Lai qua tỳ lô giá na Phật. Thân Như Lai biến nhất thiết xứ. Hiểu như thế mới tìm thấy thế nào là một Như Lai để mà tôn trọng cúng dường. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí huệ Như Lai đức tướng, chính là thứ đức tướng Như Lai mà Phật vừa khai thị ở đoạn kinh này. Phần kinh văn 28 La Mã. Vi trần và thế giới chỉ là hai mặt của một thực thể tồn tại khách quan. Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ đem thế giới đại thiên nghiền nát ra vi trần, ông hiểu thế nào? Những vi trần đó có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Vì nếu vi trần ấy thật có, Phật chẳng nói đó là những vi trần. Vì những vi trần, Phật nói chẳng phải những vi trần, gọi là những vi trần vậy thôi. Bạch Thế Tôn, thế giới tam thiên đại thiên, Như Lai nói chẳng phải thế giới, gọi là thế giới vậy thôi. Vì sao? Vì thế giới nếu thật có, thì đó là tướng hợp nhất. Như Lai nói tướng hợp nhất, không phải tướng hợp nhất, gọi là tướng hợp nhất, vậy thôi. Tu Bồ Đề, tướng hợp nhất không thể nói khẳng định, chỉ do những phàm phu họ chấp mắc việc ấy thôi. Lời trực chỉ, vi trần và thế giới chỉ là hai mặt của một thực thể tồn tại khách quan. Nếu hỏi thế giới là gì, người ta sẽ trả lời, thế giới là quả địa cầu của chúng ta đang ở chứ còn gì nữa. Thế giới có cả ngàn chủng tộc, ngôn ngữ khác nhau, còn ai chẳng nghe các hòa thượng, thượng tọa, thỉnh thoảng đi hội nghị Phật giáo thế giới đó sao? Chỉ tạm khoanh vùng thế giới trong phạm vi nhiều người cùng chung hiểu. Nếu có người hỏi, vi trần là gì? Sẽ có người trả lời, muốn có vi trần thì lấy thế giới nghiền ra, nghiền nát thế giới thành vi trần, hợp nhất vi trần thành thế giới, có gì nghĩ ngợi khó khăn? Khác với số người trên, có hàng thức giả nhiều tư duy, thích tìm hiểu thế giới tường tận bằng cách phân tích nguyên nhân cấu tạo, phát hiện yếu tố hình thành, tìm nguồn gốc của vạn pháp phát sanh. Từ xưa nay, có chẳng biết bao nhiêu lý thuyết, bao nhiêu con người đóng góp kiến thức để cùng phục vụ cho một mục đích ấy. Người ta gọi sự tìm hiểu nguồn gốc vũ trụ vạn hữu là vấn đề triết học. Nói đến triết học là đề cập vấn đề không giản đơn chút nào. Hồi sinh tiền, Phật có nói câu chuyện những người mù rờ voi. Chỉ một con voi thôi, thế mà những người mù diễn tả con voi qua nhiều hình dạng. Rồi họ cãi vã nhau, đi đến đánh đấm nhau, làm cho nhà vua nọ chứng kiến cuộc thi tài ấy một trận cười ý vị. Người nói voi như cái quạt mo, kẻ nói voi như cây cột nhà. Người nói, rõ ràng tôi đã biết con voi như cái chổi. Tùy sự sờ mó của họ, trúng đuôi, trúng chân và trúng phải cái vành vai. Nói đến triết học là nói đến thế giới quan, nhân sinh quan, những vấn đề rất lớn. Ở đoạn kinh này đề cập vi trần và thế giới. Có phải chăng Phật dạy cho đệ tử mình về cái món triết học Phật giáo theo đường hướng nhận thức vũ trụ vạn hữu, tất cả nhân duyên sanh và tồn tại khách quan? Bởi vì nếu ta trả lời thế giới là gì, ta sẽ thấy thế là thời gian, giới là không gian, thế giới là thời gian và không gian cộng lại. Nhưng thời gian và không gian sẽ không là gì hết nếu không có một thực thể tạm đứng yên nào đó tồn tại khách quan. Nói cách khác, phải có sắc pháp hiện hữu tồn tại khách quan, vấn đề thời gian, không gian mới được đặt ra, mới có lý do tồn tại. Theo định nghĩa của Phật học, thế giả thiên lưu chi nghĩa, thời gian chỉ là một khái niệm, phản ánh quá trình biến dịch vô thường vận động từng sát na của sự vật hiện tượng. Không có sự vật hiện tượng, không có thời gian. Không gian cũng thế, giới giả gián cách chi nghĩa, không gian cũng chỉ là khái niệm, nếu không có một thể tích to nhỏ, một kích thước rộng hẹp ngắn dài, một quy mô cao thấp của sự vật để choáng một diện tích ít nhiều bé lớn, thì không thể có không gian. Do đó, Như Lai nói, thế giới chẳng phải thế giới, gọi là thế giới vậy thôi. Nói thế giới chẳng qua đứng bên mặt hợp mà nhìn một thực thể khách quan tồn tại, mà bất cứ cái hợp nào cũng là hợp của cái ly, cũng như bất cứ cái chung nào cũng là chung của cái riêng vậy. Ngược lại, vi trần cũng thế. Những vi trần, Như Lai nói, chẳng phải vi trần, gọi là vi trần vậy thôi. Thử hỏi vi trần là gì? Do đâu mà có? Có phải do nghiền nát thế giới có ra? Vâng, đúng vậy. Do nghiền nát thế giới mà có vi trần. Do vậy, Như Lai nói, những vi trần không phải những vi trần, gọi là vi trần vậy thôi. Gọi là những vi trần, chẳng qua đứng về mặt ly, mà nhìn một thực thể khách quan tồn tại, mà bất cứ cái ly nào cũng là ly của cái hợp, cũng như bất cứ cái riêng nào cũng là riêng của cái chung. Vì thế, tướng hợp nhất, Như Lai không thể nói. Không thể nói nghĩa là không thể nói khẳng định rằng đó là thế giới hay vi trần. Chiều hướng nhận thức thế giới quan của Phật giáo qua cái nhìn tổng quát của Bát Nhã Ba La Mật là như vậy. Phần kinh văn 29 La Mã. Phải hiểu thế nào về tứ tướng của Như Lai nói? Tu Bồ Đề, với vấn đề chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, có người cho rằng Như Lai nói có bốn tướng như vậy. Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Người đó có hiểu ý Phật nói chăng? Bạch Thế Tôn, không. Con cho rằng người đó không hiểu ý Như Lai nói. Vì sao? Vì Như Lai nói ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả tướng, không phải ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả tướng. Gọi là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả tướng vậy thôi. Tu Bồ Đề, với tất cả pháp, người phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, nên biết bằng cái biết như thị, thấy bằng cái thấy như thị, và tin hiểu như thị, đừng sanh tướng pháp. Tu Bồ Đề, tướng pháp, Như Lai nói, chẳng phải tướng pháp, gọi là tướng pháp vậy thôi. Lời trực chỉ, ngã kiến là sự phân biệt chấp mắc về cái ta, cái tôi, cho ta có cái ta chân thường, vĩnh cửu, bất biến. Nếu chấp như thế là một quan niệm rất sai lầm. Theo giáo lý Phật, không có cái ta, cái tôi nào thực ngã bất biến, cố định, trường tồn. Cũng như vũ trụ vạn hữu, không có cái gì cố định đứng yên mà không vận động. Mọi sự vật đều tồn tại trong quá trình sanh diệt, diệt sanh, luôn luôn trong trạng thái vô thường vận động. Chính vô thường mới là thực nghĩa của chân thường. mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Bản thân con người chỉ là một giai đoạn đứng yên tương đối, hoặc ngắn hoặc dài của một hiện tượng chúng sanh. Bảo đừng chấp ngã, ý Phật muốn dạy cho các đệ tử cái tinh thần mình vì mọi người, mọi người vì mình, cái tinh thần vị tha vô vị kỷ ấy. Có như thế để xây dựng cho con người, cho xã hội loài người một cuộc sống an vui, hạnh phúc, hòa bình, tương thân tương ái. Đó là hình ảnh của một xã hội chủ nghĩa mà loài người tiến bộ trên toàn thế giới hằng mong muốn ước ao. Sự thật, ngã kiến hay ngã tướng không có một hình sắc, một tướng mạo gì. Nhân kiến cũng thế, nó là sự phân biệt, sự kỳ thị ở ý thức con người. Ta là ta, tụi nó không phải ta, tụi nó là phe của bọn mày. Phật bảo xóa đi cái nhân kiến, nhằm dạy cho đệ tử mình hãy sống với tinh thần đại bi đồng thể, hãy thương người như thể thương thân. Đừng làm đau khổ cho chúng sanh, vì làm đau khổ chúng sanh là làm tổn thương đến một vị Phật. Sự phân biệt kỳ thị, hành động gây đau khổ chúng sanh, tự nó trái chân lý, ngược lại nếp sống tốt đẹp, thân ái của loài người. Phật gọi sự chấp mắt gây ra sai trái đó là nhân tướng, vậy thôi. Sự thật chẳng có cái cụ thể nào là hình dáng, sắc màu của nhân tướng. Thế nào là chúng sanh tướng? Giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh. Đó là tướng vạn pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Nó là núi, là sông, đất liền, cỏ, cây, hoa lá. Nó là trời, mây, non, nước, ngân hà, thiên thể trong vũ trụ bao la. Nó là đền đài, nhà, phố, là miếu mạo, đình chùa. Nó là bình, bàn, ly, lọ, là trường kỷ, ấm chè. Nó là ô tô, máy kéo, quạt máy, tivi. Nói chung, tất cả hiện tượng vạn hữu đều gọi là chúng sanh cả, vì cùng một tính chất do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Tướng duyên sanh của vạn pháp, Phật học cho đó là tướng như thị. Người Phật giáo nhìn vạn pháp qua cái chân lý như thị ấy. Do nhất thiết chủng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biện sanh. Do nhất thiết chủng thức, nó biến như vậy, do sức vận động, hiện tượng vô vàng sanh. Bảo đừng chấp chúng sanh tướng, có nghĩa là bảo phải nhìn hiện tượng vạn pháp qua cái nhìn như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng. Sự thật, chúng sanh kiến hay chúng sanh tướng, tự nó chẳng có cái riêng ngoài sự vật đang tồn tại. Thế nào là một thọ giả tướng? Đó là tướng sanh diệt, diệt sanh của sự vật. Nó biểu hiện tính vô thường vận động của sự vật hiện tượng trong một giai đoạn đứng yên tương đối. Bảo đừng chấp thọ giả, có nghĩa là bảo phải nhận thức sâu sắc cái quy luật trở thành công lệ, vô thường vận động, hằng chuyển của hiện tượng vạn pháp. Đừng chấp mắt khư khư, để rồi đau khổ vô lý, khi nhìn mọi vật phủ định lấy nhau, để phát triển cái mới ào ạt không ngừng trong vũ trụ thiên nhiên, trong cuộc sống của xã hội loài người, không ngừng tiến lên đỉnh cao của trí tuệ. Nhận thức như vậy, ta thấy thọ giả tướng, không có tướng gì. Chấp ngã nhân, tức là chấp ngã. Chấp chúng sanh thọ giả, tức là chấp pháp. Chấp ngã tướng là ngã bản thân. Chấp nhân tướng là ngã tụi nó chúng mày. Chấp chúng sanh tướng là chấp pháp mặt không gian. Chấp thọ giả tướng là chấp pháp mặt thời gian. Do đó, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Như Lai nói không có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, vậy thôi. Phần kinh văn 30 La Mã. Như như bất động là đạt đáo điểm của Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, giả sử có người đem thất bảo đầy vô lượng cõi nước để làm việc bố thí, nhưng nếu có thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thọ trì đọc tụng kinh này, rồi giảng nói cho người khác nghe chừng 4 câu kệ, phước đức của người này nhiều hơn người trước, nhưng phải giảng nói như thế nào? Rằng không nên chấp thủ pháp tướng và hãy như như bất động trước các pháp tướng ấy. Vì sao thế? Vì tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, như bóng quán bọt bèo, như sương mai, như điện chớp, nên như vậy mà quán chiếu tư duy. Lời trực chỉ. Từ trước đến đây, không cần đếm kỹ là mấy lần, nhưng độc giả có lẽ đã nhớ vấn đề cơ bản của tư tưởng Bát Nhã mà Phật nói rất nhiều lần, rằng đem vật chất thất bảo bố thí bao nhiêu, cúng dường cách nào cũng không thể so sánh với công đức tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Ý đó Phật nhắc nhiều lần đến nỗi độc giả có cảm nghĩ lạ, nếu không dám nói là nhàm tai, nhưng chính điều đó nói rõ với đệ tử Phật rằng thất bảo dù nhiều nhưng nó không phải là nhân tố quyết định làm nên quả Phật. Trí tuệ Ba La Mật mới là duyên nhân trực tiếp thành tựu một Như Lai. Hãy lấy trí tuệ cung dưỡng Phật, ngày thành Phật đến rất gần, như người nấu gạo chẳng mấy chốc có cơm ăn. Lấy thất bảo cúng dường Phật, như nhà nông mới ngâm thóc giống, chờ ngày thu hoạch, phải trải mấy khâu dài. Giảng nói Bát Nhã Ba La Mật, tùy đối tượng mà vận dụng ngữ ngôn, không nhất định phải nói bài kệ nào, ý nghĩa đoạn kinh nào, đó gọi là phương tiện Bát Nhã. Từ phương tiện đưa hành giả một bước tiến lên, rằng tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn, như bóng quán bọt bèo, như sương mai, như điện chớp, nên như vậy mà quán chiếu tư duy. Đó là bước thứ hai trên đường đi lên thật tướng Bát Nhã, là quán chiếu Bát Nhã vậy. Trải qua quá trình quán chiếu Bát Nhã đến độ hành thâm, bây giờ hành giả sẽ có một nghị lực khinh an vượt ra khổ não. Hành giả sẽ có sức trí tuệ sắc bén như lưỡi kiếm kim cương. Trước đối thủ lục dục thất tình, bát phong thập sử, hành giả hóa giải chúng bằng một tâm trạng an lành, bình tĩnh, hiên ngang như núi chúa, thanh thoát tợ trời xanh, biểu hiện sức sống lạc quan tự tại của con người như như bất động giữa chốn trần ai. Như như bất động là người đạt đến thật tướng Bát Nhã Ba La Mật rồi. Có người bảo, nếu nhìn các pháp hiện hữu như chim bao, như ảo thuật, như bọt nước, như bóng quán, như sương mai, như điện chớp, thì hành giả tu Bát Nhã nhìn đời bằng cặp mắt quá bi quan tiêu cực. Đó là thứ triết lý nhồi nhét cho con người một nhãn quan rời xa thực tế, ăn, mặc, ở, ngủ của cuộc đời. Lời phê phán đó, nghe qua hẳn cũng có người cho là đúng, nhưng đi sâu lãnh vực tri thức thì nó chỉ đúng với những con người biết một mà chẳng biết hai về giáo lý Phật. Hay tệ hơn nữa là những người chưa hiểu Phật Pháp tí nào. Thuyết minh lý vạn pháp nhân duyên sanh là giáo lý rời xa thực tế ư? Thuyết minh y tha khởi tánh của sự vật hiện tượng là bi quan tiêu cực ư? Không, chúng ta hãy tin rằng với cái tri kiến Bát Nhã Ba La Mật, lòng qua ngũ nhãn của Như Lai, đạo lý duyên sinh và y tha khởi tánh của vạn pháp sẽ không là một tội sai lầm. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó là những thí dụ điển hình cụ thể về đạo lý duyên sinh và y tha khởi tánh của các pháp hữu vi duyên sinh. Bởi vì mộng là cảnh giả, là duyên sanh bởi một giấc ngủ bất an, không thư giãn tốt. Huyễn là trò ảo hóa, là duyên sanh do một ảo thuật gia, cũng có thể do sự phản chiếu gay gắt của cơn nắng hạ. Bào là bọt nước kết tụ, là duyên sanh của một ngọn thác nhỏ của dòng nước róc rách chảy cuối ghềnh. Ảnh là bóng quán, ẩn ẩn hiện hiện, là duyên sanh của thời điểm tối sáng tương tranh. Lộ là kết tinh của hơi nước ngưng tụ ở không trung, là duyên sanh của thời tiết âm ỉ nóng, lạnh, thất thường. Điện là những tia chớp lóe sáng ở không trung, là duyên sanh của hai khí cực âm dương chạm phải. Cũng có thể là tia điện của bác thợ hàng nhoáng ra từ que ba kết. Thuyết minh vạn pháp duyên sanh trong Phật học cùng một nguyên tắc ấy. Sự vật làm nhân duyên, tác động hỗ tương cho nhau, làm cho hiện tượng vạn pháp được hình thành. Mộng huyễn bào ảnh, như lộ, diệt như điện, trong bài kệ, Phật mượn tính duyên sinh y tha khởi của các món ấy làm ví dụ điển hình để nhắc các đệ tử đừng quên lý duyên sinh của vạn pháp, há lại bi quan tiêu cực, yếm thế rời xa thực tế ư? Phần kinh văn 31 La Mã. Vấn đề sắc tâm qua cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật. Chú thích: tiết mục 31 về sau thuộc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Xá Lợi Phất: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không, không là tưởng, hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không, không là hành, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức. Xá Lợi Phất: cái gọi là không của ngũ uẩn có nghĩa là không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thế cho nên, cái không đó là không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức, nghĩa là ngũ uẩn đều không. Lời trực chỉ: theo giáo lý Phật, vạn pháp cấu tạo hình thành theo quy luật duyên sanh y tha khởi. Dù hình dạng của sự vật nghìn sai muôn khác, nhưng căn bản của chúng vẫn phát xuất từ ngũ uẩn mà sanh ra. Một, sắc uẩn, đó là cái từ gọi chung tất cả vật chất, từ vô tình đến hữu tình, cụ thể như núi sông, nhà đất, cỏ cây, hoa lá, cho đến khái niệm trừu tượng như được phước, có đức, như phạm giới, sợ tội, vân vân. Hai, thọ uẩn, đây là loại tác dụng tâm lý phụ thuộc, phát xuất từ ý thức tâm vương. 3. Tưởng uẩn, cũng như thọ uẩn, là tác dụng tâm lý phụ thuộc, phát xuất từ ý thức tâm vương. 4. Hành uẩn, hành uẩn là tính năng động, vừa hằng vừa chuyển. Nó là sự biểu hiện tánh vận động vô thường của vật chất lẫn ý thức tâm vương. 5. Thức uẩn, là tác dụng nhận thức chủ thể. Nó trực tiếp ghi nhận sự phản ánh của thế giới khách quan thông qua 6 giác quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý căn. Tổng hợp ngũ uẩn, ta sẽ thấy sắc uẩn, sắc chất 1. Hành uẩn, một nửa sắc, một nửa tâm 1. Thọ uẩn, tâm sở 1. Tưởng uẩn, tâm sở 1. Thức uẩn, tâm vương 1. Với giáo lý Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi hành thâm rồi thì hành giả quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không. Điều đó cho người đệ tử Phật thấy rằng Đức Phật đã phủ định tâm pháp gấp 3 lần rưỡi, sắc pháp chỉ phủ định 1 lần rưỡi thôi. Nhìn vấn đề sắc tâm qua nhận thức của Bát Nhã, người ta có thể phê phán Đức Phật nghiêng về bên vật: ngài quả là người duy vật thời xưa, vì ngài đã đánh đổ mạnh về ý niệm mê tâm, các thứ duy tâm siêu hình, duy tâm chủ quan khách quan hẳn là không có chỗ đứng trong nền giáo lý Phật. Người đệ tử Phật hành thâm Bát Nhã Ba La Mật dõng dạc mà rằng: tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tương tâm mít vọng, vọng nguyên vô. Nhãn quan của Bát Nhã Ba La Mật nhận thức vấn đề tâm vật là thế. Còn cái gọi là không, đạo Phật không chủ trương có cái không, không gì hết, như lông rùa sừng thỏ vĩnh viễn không. Người tu mong đạt đến cái không đó để làm gì? Vả lại, không đối với có. Nếu tất cả là ngoan không, thì cái không đó không còn lý do tồn tại, dù tồn tại với danh nghĩa không. Không của Bát Nhã là đương thể tức không, sắc là không, không là sắc. Không mà không rời sắc, chính nơi sắc mà thấy không, vì nhận thức rằng chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Tánh tướng của vạn pháp là như thị, rằng các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, mục đích nhằm diễn đạt tánh như thị sanh, như thị trụ, như thị dị, như thị diệt của vạn pháp, rằng chúng có sanh nhưng không phải thật sanh, vì sanh để rồi diệt. Chúng có diệt nhưng không thật diệt, vì diệt để lại sanh, cho nên nào có thêm bớt cấu tịnh gì? Phần kinh văn 32 La Mã, 12 nhập, 18 giới vẫn là pháp duyên sanh y tha khởi. Xá Lợi Phất, không có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, không có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới, ý căn giới. Không có sắc trần giới, thanh trần giới, hương trần giới, vị trần giới, xúc trần giới, pháp trần giới. Cho đến không có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Không gì hết. Lời trực chỉ. Sự tồn tại của hiện tượng vạn pháp, nhìn qua hình mạo, ta thấy ngàn sai muôn khác. Nhưng gom lại, chúng nằm gọn trong 18 giới, lục căn, lục trần, lục thức, Phật học gọi là thập bát giới. Thế mà, qua cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật thì vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới. Có nghĩa là 18 giới không có gì, vì tánh chất duyên sanh của nó, đã là duyên sanh thì không có một sự vật nào tự nó đứng yên bởi nó. Nếu nhìn một cách hời hợt với tâm trạng giản đơn, ta thấy nó có đứng yên tương đối, nhưng nó luôn luôn chuyển hóa từng sát na theo luật vô thường vận động. Đó là nghĩa không của Phật học nói. Đừng hiểu không của Đạo Phật như cái không của sừng thỏ, lông rùa mà phỉ báng Như Lai. Dù Đạo Phật có đề cập nghĩa không như thế, nhưng không được chấp có cái không với bất cứ dạng nào. Khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, thí như tị nịch nhi đầu hỏa. Bỏ cái có, đi tìm cái không, cũng là một thứ chết khổ, như sợ chết nước, đâm đầu vào chết lửa, chẳng hơn kém chút nào. Mà phải hiểu, diệt vi thị giả danh, cái không cũng là giả danh, vì không có cái thật không ở trên cõi đời này. Vì không vẫn là một pháp, đã là một pháp, tức là một hình thức có. Nếu nó không là có, làm sao bạn biết nó là không? Phải hiểu, chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Thế thì, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc là không, không là sắc vậy. Thử tìm nghĩa duyên sanh qua 18 giới, ta thấy thập bát giới là do 6 căn cộng với 6 trần, cộng với 6 thức thành 18 giới. Nếu tách riêng căn, trần, thức thì chẳng còn gì để gọi. Tóm lại, Phật phủ định thập nhị nhập, thập bát giới là nhằm khẳng định lý vạn pháp duyên sanh. Tất cả hiện tượng đều cùng một tính, y tha khởi. Vì có nhân duyên, nên Như Lai nói, thập nhị nhập, thập bát giới đều không. Phần kinh văn 33 La Mã. Pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, chỉ là phương trước dĩ độc trị độc của Như Lai. Xá Lợi Phất, không có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão, tử. Không có hết vô minh, hết hành, hết thức, hết danh sắc, hết lục nhập, hết xúc, hết thọ, hết ái, hết thủ, hết hữu, hết sanh, hết lão, tử. Không có khổ, tập, diệt đạo, không có trí chứng và cũng không sở đắc. Lời trực chỉ, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, đó là vấn đề hiện thực của kiếp con người. Trừ vô minh, 11 chi còn lại làm nhân duyên cho nhau, tác động lẫn nhau, hình thành một con người, không có gì đáng chê trách. Con người không có gì đáng chê trách, bởi vì Thanh Văn Duyên Giác là ai? Là con người. Bồ Tát là ai? Là con người. Phật là ai? Là con người. Tâm Phật cập chúng sanh, thị tam vô sai biệt. rời con người chúng sanh không có Phật, không có tâm, rời tâm không có chúng sanh, không có Phật, rời Phật không có chúng sanh, không có tâm. Do đó, không thể gán cho con người là tội lỗi xấu xa, không có gì đáng chê trách con người, dù con người có sanh, lão, tử. Nhàm chán chê trách sanh, lão, tử vẫn là vô minh che lấp. Đó là người bi quan yếm thế. Người như vậy chẳng những tu tam A Tăng kỳ kiếp, mà có tu tứ, ngũ, lục A Tăng kỳ kiếp cũng không bao giờ biết Phật là gì. Họ không bao giờ tìm đâu cho ra Phật. Trúc Lâm Sơ Tổ đã gặp Phật xuất hiện ở tại đất nước Việt Nam. Ông Phật của chính mình qua chân lý, nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Thành Phật không cần phải đi đâu đến đâu cả, Phật vẫn hiện tiền. Khi hành giả thể nhập được sự sanh diệt của các pháp là sanh diệt trong cái không sanh diệt, cái không sanh diệt hiện hữu trong cái sanh diệt. Sanh lão tử là một công lệ hiển nhiên, là quy luật chung của vũ trụ nhân sinh. Sống trong vũ trụ nhân sinh mà chê chán vũ trụ nhân sinh, lại gửi gắm tâm hồn trong cảnh hư vô, không dựa vào thực tế, là sai lạc vào không vô biên xứ, vô sở hữu xứ định, sẽ vĩnh viễn triền miên trong đau khổ, không có ngày biết Phật là ai. A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất là người thế nào? Vẫn không rời sanh lão tử, không rời vũ trụ nhân sinh. Phật Thích Ca là người thế nào? Vẫn là con người sanh lão tử, không rời vũ trụ nhân sinh. Khi được các thứ niết bàn, có phải chăng các ngài bay đến một cảnh giới nào xa lạ? Không, các ngài có niết bàn ở tại cõi đời này. Phật có bồ đề vẫn ở tại cõi đời này. Theo giáo lý Phật, cái làm cho con người đáng chê trách là vô minh. Chính vô minh làm cho con người trở thành đáng chê, đáng chán. Chính vô minh làm cho cảnh giới này trở thành cảnh giới khổ đau. Khổ vui là người, chứ không phải cảnh giới. Mê ngộ là ý thức tâm vương, chứ không phải là người. Các bạn muốn biết vô minh là gì, nó ở đâu phải không? Vô minh thì vô tại, vô bất tại, không ở đâu mà cũng không đâu chẳng ở. Nó ở xa các bạn vô vàng vũ trụ bao la, nhưng nó đến với bạn rất nhanh, trong chớp mắt, khi bạn bất chợt lương lẹo vật tư của xí nghiệp, nếu bạn là công nhân viên hay là một ông giám đốc. Bạn bày ra trò như sao giải hạn với ba bộ tam sơn, với năm bảy nô tỳ giấy, với con ngựa thiên lý mã xương tre là vô minh đến với bạn rồi đó. Nếu bạn là trụ trì ở một ngôi chùa, nói như vậy, chứ vô minh chẳng có gì nguy hiểm lắm đâu. Với người đạt đạo, nói thẳng thừng rằng, thật tánh vô minh là Phật tánh, cho nên vô minh còn không có, làm gì có hết vô minh. Nói về tứ đế cũng vậy, không phải hễ con người là khổ, không phải cõi đời là khổ. Tôi nói vậy, các bạn ngạc nhiên lắm phải không? Các bạn hãy thành thật với lòng, trả lời vấn đề tôi nêu ra, tự khắc các bạn sẽ hết ngạc nhiên. Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, Phật Thích Ca là người hay không là người? Khi được Bồ Đề Niết Bàn, các ngài là người hay hết là người? Khi các ngài được Bồ Đề Niết Bàn ở tại cõi đời này, hay các ngài đến một cảnh giới nào xa xăm khác? Các bạn trả lời đi, các bạn hiểu rồi chứ? Nếu chưa hiểu, mời các bạn tụng một bài kinh. Nhất thiết chư pháp, vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung, kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung, nhi khởi triền phược. Tứ đế chỉ là pháp duyên sanh, vì có nhân duyên, Như Lai nói, nhưng đó là phương trước, dĩ độc trị độc của bậc vô thượng y vương. Trí để chiếu phá vô minh, mà vô minh thì không tự thể. Vô minh không có, thì Phật tánh bản nhiên tự hiện. Người xưa nói, thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt. Vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Bao sông có nước, bao trăng hiện. Mấy dặm không mây, mấy dặm trời. bấy giờ trí và đắc không còn công dụng, không trí cũng không đắc là như vậy. Phần kinh văn 34 La Mã, Bát Nhã Ba La Mật là duyên nhân của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất, vì không sợ đắc mà Bồ Tát hành sự tốt Bát Nhã Ba La Mật, nhờ vậy tâm không quái ngại, vì không quái ngại mà không có các sự kinh hãi sợ sệt. Xa lìa mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết bàn. Ba đời chư Phật hành sự tốt Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên Bát Nhã Ba La Mật là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú tuyệt luân không gì so sánh. Nó hay trừ tất cả khổ, chân thật bất hư, vì vậy mà gọi Bát Nhã Ba La Mật là chú. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Lời trực chỉ, hành sự tốt Bát Nhã Ba La Mật được thể hiện qua con người không sợ đắc. Nói ngược lại, không sợ đắc là biểu hiện của sự hành sự tốt Bát Nhã Ba La Mật. Hành sự tốt Bát Nhã Ba La Mật cũng có nghĩa là quán chiếu Bát Nhã đạt đến mức độ hành thâm. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì còn có sở đắc gì? Vì không sở đắc nên không có các sự mắc mưu vướng víu trong lòng, cho nên Bồ Tát không còn gì để sợ sệt kinh hãi. Do vậy, xa rời tất cả mộng tưởng điên đảo, có niết bàn, đạt được niết bàn. Bồ Tát đã vậy, Phật cũng vậy thôi. Cũng dựa vào Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, có niết bàn. Niết bàn của Bồ Tát có khác với niết bàn Phật ở chỗ vẫn cứu kính nhưng hữu thượng, còn vô thượng chánh đẳng chánh giác và niết bàn Phật thì vô thượng. Cái yếu tố kết hợp hình thành bồ đề niết bàn là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là duyên nhân Phật tánh. Bát Nhã không phải là kinh, càng không phải là chú, nhưng vì phàm phu ngoại đạo họ chấp mắt, tự hào với những thứ chú, đại thần đại minh của họ, trong khi Bát Nhã Ba La Mật đa tuyệt diệu hơn, lợi lạc chúng sanh hơn gấp hằng hà sa số vạn ức tỷ lần. Vì lợi ích chúng sanh, vận dụng phương tiện, Phật phải nói lời so sánh, rằng Bát Nhã Ba La Mật đa là chú đại thần, là chú đại minh, và còn hơn thế nữa là chú vô thượng và chú vô đẳng đẳng, hết đường so sánh. Và nó có khả năng trừ hết khổ lụy chúng sanh, nó là thứ chú. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Đừng cắt nghĩa giải thích gì câu ấy cả. Nếu có thể làm được, ngất liệm đi trong chừng một phút khi đọc. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Hết phần kinh văn và trực chỉ. Phần phụ lục Bát Nhã Ba La Mật, một trong những hệ tư tưởng giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam. Bài tham luận của Thượng Tọa Thích Từ Thông đọc trong cuộc hội thảo tại Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh do Viện Triết học Trung ương tổ chức. Qua đề tài này, tôi xin lần lượt nêu lên những điểm gợi ý như sau. Một, La Mã, sự hiện diện lâu đời của Phật giáo Việt Nam trên đất nước. Phật giáo Việt Nam đối với dân tộc, nó có một quá trình gắn bó lâu dài. Giai đoạn nổi nét nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam là những thời đại dân tộc quật cường đứng lên giành độc lập, đòi chủ quyền đất nước qua những triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần phong kiến thời xưa. Điều đó người Việt chắc không ai phủ nhận. Còn sự đóng góp của Phật giáo nhiều hay ít, tiêu cực hay tích cực đối với dân tộc Việt Nam thì khó mà phê phán và đánh giá trong một vài tiếng đồng hồ trên 5-10 trang giấy. Nhận xét và đánh giá về mặt tư tưởng và triết lý lại khó hơn nhiều. Phật học có từ Tam Tạng, có nghĩa là kinh điển Phật giáo nhiều lắm, có thể trữ nó bằng kho. Vì nó có cả tạng kinh, tạng luật và tạng luận, cho nên muốn nhận xét, phê phán và đánh giá tư tưởng về triết lý đạo Phật, theo tôi nghĩ, không thể xem một vài bộ kinh, đôi ba quyển luận nào đó mà đánh giá toàn bộ giáo lý Phật. bằng vào giáo lý đại thừa, tiểu thừa, nguyên thủy hay không nguyên thủy, càng tỏ ra thiển cận, hẹp hòi, không thể phê phán trúng đạo Phật. Lần ra giảng cho tăng ni trường Phật học cao cấp ở chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, tôi rất tâm đắc ý nghĩa hai câu đối này: lãm ngũ thời bát giáo, kỷ cương kinh luật luận, chơn tam muội hải, chiếu thất đài tứ khoa, khai hợp văn tư tu, đệ nhất nghĩa thiên. Muốn nhận thức Phật học toàn diện, tôi xin thưa, phải học cách tư duy đó rồi sau mới phê phán. Nếu không, tôi xin thưa, chúng ta sẽ bị sai lầm về Phật giáo theo kiểu một anh chàng cho con voi như cái quạt mo. Cũng là một điều kiện tiên quyết, muốn hiểu giáo lý Phật, phải hiểu Phật chỉ là một y vương, là bậc pháp vương vô thượng như các đệ tử ngài thường tôn xưng qua danh hiệu đó. Kinh Kim Cương Bát Nhã Phật bảo: Như Lai sở thuyết pháp, giai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp, sở dĩ giả hà, nhất thiết thánh hiền, giai dĩ vô vi pháp, nhi hữu sai biệt. Rằng Như Lai thuyết pháp đều không được cố chấp bảo thủ, cũng không nên vội cho pháp này là đúng, pháp kia không đúng. Vì sao vậy? Vì Phật nói một pháp thôi, mà kẻ chứng thánh, có người chỉ đến bậc hiền. Hai La Mã, vấn đề đại thừa, tiểu thừa qua lăng kính Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong kinh điển Phật có đề cập về đại thừa và tiểu thừa. Thừa có nghĩa là chuyên chở, vận tải, ví như sự vận tải chuyên chở của một chiếc xe, sức chở nhiều người là đại thừa, chở ít gọi tiểu thừa. Nghiêng về tự lợi, ví như xe nhỏ, tích cực vị tha, ví như đại thừa. Về mặt tư duy cũng thế, tiếp thu có mức độ hạn hẹp, ví như xe nhỏ, tiếp thu giáo lý thâm diệu, cao siêu, ví như xe lớn. Nhưng cả hai khuynh hướng, hai trình độ cũng là đệ tử Phật, là giáo lý của Phật mà thôi. Người nghiên cứu tu học hệ giáo lý đại thừa, chê bai công kích hệ giáo lý tiểu thừa là người chưa hiểu gì về đạo Phật. Ngược lại, người nghiên cứu tu học hệ giáo lý tiểu thừa, chê bai công kích hệ tư tưởng đại thừa cũng là người chưa hiểu gì về đạo Phật, bảo rằng giáo lý này mới là nguyên thủy, giáo lý kia vì đại thừa nên không là nguyên thủy, càng si mê thiển cận đến độ tham lam. Như Lai đản dĩ nhất Phật thừa cố, vì chúng sanh thuyết pháp, vô hữu dư thừa, nhược nhị nhược tam. Như Lai trước sau như một, chỉ lấy pháp nhất thừa, vì chúng sanh thuyết pháp, ngoài ra không có thừa nào khác để gọi là tam hay nhị. Sử dụng Bát Nhã Ba La Mật, tất cả quả vị chứng đắc từ thấp tới cao, đều là thứ danh ngôn ước định. Tam thừa, nhị thừa là hóa thành, là phương tiện của một đạo sư. Ba La Mã, thế giới quan của Phật giáo qua giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Thế giới quan của một nền triết học là vấn đề rất lớn. Nó là then chốt của nền triết học đó. Sự thọ yểu của nền triết học đó tùy thuộc vấn đề thế giới nhân sinh quan của triết học đó hữu lý hay không, có được đông đảo quần chúng tiến bộ trên thế giới chấp nhận, hoan nghênh hay không. Ngày xưa khi còn tại thế, Đức Phật có kể câu chuyện về những người mù rờ voi. Chỉ một con voi thôi, mà mỗi người diễn tả hình dạng con voi, không ai giống ai hết. Rồi họ bực tức đến nỗi đấu đá nhau, làm cho những người sáng mắt chứng kiến một trận cười lý thú. Theo sự hiểu biết của tôi, khi sinh thời, Phật thường không đề cập đến vấn đề thế giới quan, nhân sinh quan với các đệ tử mình. Nói cách khác, không đề cập vấn đề triết học, vì chưa cần thiết đặt vấn đề nghiên cứu trong giai đoạn ấy. Vả lại, các ngoại đạo, Bà La Môn, Số Luận, vân vân, họ đã đưa ra thế giới quan theo kiến giải của họ, kết quả đưa những người theo họ tôn thờ thần ngã, phạm thiên, mọi người trí đều cho là vô lý. Thế giới quan đưa ra, nhưng người nghe không có khả năng biện chứng trước khi tiếp thu về triết lý đó, thì có nói thế này thế nọ cũng bằng thừa. Chẳng khác nào đưa cho những người bệnh hoạn thèm cơm từ thứ trái độc này sang thứ trái độc khác. Đức Phật dù không nói thế giới quan, không đề cập đến vấn đề triết học, nhưng khi hướng dẫn phương pháp diệt khổ cho đệ tử mình, Phật nói: Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Có nghĩa là các ông, đệ tử Phật phải học về sự thật của cuộc đời, rằng thế giới là một sự thật, nó tồn tại khách quan, nhưng nó luôn luôn ở trong quá trình vận động sanh diệt, diệt sanh, không bao giờ đứng yên cố định. Con người cũng là một hiện hữu, kết hợp bởi ngũ uẩn tứ đại hình thành. Trong một thể thống nhất của con người, luôn luôn chuyển hóa từ thể chất đến tư duy, không có cái gọi là bản ngã đứng yên bất động. Qua ý kinh ngắn ngủi đó, nếu phải dùng từ thế giới quan, ta có thể nói, thế giới quan của Phật giáo là vũ trụ vạn hữu, đều là pháp nhân duyên sanh khởi, nên triết lý đó được biểu hiện qua giáo lý vô thường vô ngã của thế giới và của con người. Bốn La Mã, Phật giáo là duy vật qua cái nhìn Bát Nhã Ba La Mật. Tôi xin đơn cử một thí dụ nhỏ nhoi, dù nhỏ nhoi nhưng là giáo lý cơ bản của Phật giáo. Qua cái nhìn Bát Nhã Ba La Mật, Phật nói ngũ uẩn giai không. Dưới mắt người Phật giáo có học Phật, người ta có thể cho Đức Phật là nhà triết học duy vật ở thời đại 25 thế kỷ trước. Bởi vì trong bốn chữ ngũ uẩn giai không, ta thấy Đức Phật dạy cho các đệ tử, một hiện tượng vật thể nào ra đời cũng từ một hiện tượng hoặc nhiều hiện tượng vật thể khác kết hợp mà thành. 2. Mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại khách quan. Mọi sự vật hiện tượng luôn luôn trong quá trình vận động không ngừng. Sự vật này diệt đi, sanh lại sự vật khác, không có cùng tận. 3. Phủ định ngũ uẩn giai không, có nghĩa là đánh đổ 3 lần rưỡi về tâm vương, tâm sở, ở phía gọi là tâm. Về vật chất, chỉ phủ định có 1 lần rưỡi thôi. Thế thì dựa vào đâu mà người ta bảo Đức Phật chủ trương duy tâm? Tại sao không nói Phật là nhà duy vật 25 thế kỷ trước? Đành rằng kinh điển Phật rõ ràng có nói nhất thiết duy tâm tạo, nhưng không phải vì vậy mà ai muốn phê phán chê trách kiểu nào cũng được. Cái chữ tâm trong Phật giáo có nhục đoàn tâm, duyên lự tâm, chơn tâm, vọng tâm, tích tập tâm, tập khởi tâm, tích tụ tinh yếu tâm, tâm vương, tâm sở. Duy tâm là thứ triết lý siêu hình, mà siêu hình đồng nghĩa với hoang đường viễn vông, không tư, hư tưởng. Những người Phật giáo có học giáo lý Phật, chúng tôi rất đồng ý về sự phê phán đó. Nhưng nếu ai đó bảo rằng giáo lý đạo Phật là duy tâm siêu hình, thì xin lựa dùm trong các thứ tâm vừa nêu, Phật giáo duy thứ tâm nào, và giải thích vì sao nó đáng chê trách. Như Lai thuyết, chư tâm giai vi phi tâm, thị danh vi tâm. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Qua cái nhìn Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật đã phủ nhận cái tâm như thế đấy, mà bảo đạo Phật duy tâm, vậy Phật đã duy thứ tâm nào? Năm La Mã, đạo Phật là vô thần với nhận thức Bát Nhã Ba La Mật. Vì rằng vũ trụ quan của Phật giáo là tứ đại duyên sinh y tha khởi tánh, vì rằng nhân sinh quan của Phật giáo là ngũ uẩn hợp thành, con người tự định đoạt số phận của mình qua giáo lý nhân quả luân hồi trong kinh điển Phật. Kim sinh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Qua cái nhìn Bát Nhã Ba La Mật, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải địa vị dành riêng cho một Như Lai, hà huống có địa vị của một đấng thần linh nào xen vào việc nội bộ của con người Phật giáo. Tất cả giai vị, thấp nhất là Tu Đà Hoàng, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật đều không được xem là quả vị chứng đắc, không một ai có quyền làm cái việc ban phúc giáng họa cho ai. Tu Đà Hoàng danh vi nhập lưu, nhi vô sở nhập, bất nhập sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp, thị danh Tu Đà Hoàng. Sáu La Mã, đạo Phật không là tôn giáo. Vì Phật giáo không bao giờ chấp nhận quyền lực của bất cứ một đấng thần linh nào. Đệ tử Phật cũng không phải là loại tín ngưỡng, vì tín ngưỡng là thứ đức tin dành cho những người có tôn giáo. Tôn giáo và tín ngưỡng như bóng với hình. Đức tin của những người Phật giáo không phải loại tín ngưỡng như người ta thường hiểu sai về nó. Đức tin của người Phật giáo phải được gạn lọc và tôi luyện 6 mặt vững chãi như sau. 1. Tự tính. 2. Tính tha. 3. Tính nhân. 4. Tính quả. 5. Tính sự. 6. Tính lý. Đủ 6 yếu tố đó được gọi là người Phật tử. Người có chánh tính, theo cái nhìn của người Phật giáo có học Phật, cái từ tín ngưỡng đồng nghĩa với mê tín rồi. Vậy đạo Phật phải chăng là triết học? Theo định nghĩa ở từ điển Đào Duy Anh, triết học là thứ học vấn nghiên cứu về nguyên lý vũ trụ và nhân sinh. Theo định nghĩa của triết học Mác Lênin do Ban Tuyên huấn Trung ương xuất bản ở Hà Nội, triết học là hệ thống những quan điểm và quan niệm chung của con người về thế giới, là thế giới quan của một giai cấp hay một lực lượng xã hội nhất định. Qua hai định nghĩa trên, ta thấy về cơ bản có giống nhau ở điểm cùng nghiên cứu vũ trụ nhân sinh để hệ thống những quan điểm và quan niệm chung của con người và vũ trụ. Nhưng định nghĩa của triết học Mác Lênin thì rõ ràng cụ thể hơn nhiều. Ngay trong định nghĩa đã hé mở cánh cửa cho thấy rằng một triết học phải chú trọng đối tượng và mục tiêu của nó. Vì bất cứ một triết học nào cũng đều có đối tượng của triết học đó. Bất cứ triết học nào cũng đều có mục tiêu của nó. Nó phục vụ cho một cái gì, cho một giai cấp nào, cho một lực lượng xã hội nào. Phật giáo là triết học hay không là triết học phải giải quyết thế này. Phật có đề cập vấn đề thế giới qua giáo lý tứ đại duyên sanh, nhưng Phật không là nhà triết học có thế giới quan như vậy. Phật có đề cập vấn đề nhân sinh qua giáo lý ngũ uẩn hợp thành, nhưng Phật không là nhà triết học nhân sinh quan như vậy. Cho nên Phật giáo là nền giáo lý Phật, là lời dạy của Đức Phật. Đối tượng của Đức Phật nghiên cứu và hệ thống là nỗi thống khổ và nguồn gốc về nỗi thống khổ của con người. Đức Phật không cho mình là nhà triết học, cũng như không muốn cho các đệ tử gọi Phật là nhà triết học thông thái vấn đề vũ trụ nhân sinh. Kinh Tạng A Hàm có chép, ngày xưa, lúc còn tại thế, có lần các đệ tử tò mò hỏi Phật về vấn đề thế giới nhân sinh, tức là những thắc mắc về nguồn gốc vũ trụ và con người, không giải đáp vấn đề. Mà Đức Phật nói kinh tiễn dụ, lấy ví dụ một người phải tên độc. Phật nói, một thầy thuốc giỏi trước cảnh người bị phải tên độc sắp lâm nguy là hành động. Hãy mau mau nhổ mũi tên độc ra và tra cho nạn nhân thứ thuốc cực kỳ công hiệu để chặn đứng khổ đau cho con bệnh. Chưa cần thiết điều tra chủng loại của me tên, cây tên, dây cung, gỗ làm cung và người bắn thuộc chủng tộc nào. Phật nói các đệ tử, các ông là những người bị phải tên độc. Công việc của Như Lai là công việc của một y sư. Các ông nên siêng năng tu học để trị lành vết thương mà các ông đang đau khổ. Sau đó các ông sẽ được an vui. Vấn đề thế giới hữu biên, vô biên, vân vân, Như Lai chưa cần thiết phải nói với các ông về việc đó. Bởi lẽ đó, kinh điển Phật thường gọi Phật là Vô Thượng Y Vương, mà không là nhà triết học. Đức Phật không là nhà triết học, thì giáo lý của Đạo Phật hẳn không là triết học rồi. Nhìn qua lăng kính Bát Nhã Ba La Mật, ta thấy rõ thêm điều đó. Tu Bồ Đề, ông đừng cho rằng Như Lai có thuyết pháp. Nếu nói Như Lai có thuyết pháp là hủy báng Như Lai. Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp. Thị cố Như Lai thường thuyết, nhữ đẳng tỳ kheo, tri ngã thuyết pháp, như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Trên đây là những tri kiến của người nhìn giáo lý Phật qua lăng kính Bát Nhã Ba La Mật. Với tầm hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi nêu ra đây hy vọng được xem là những gợi ý, là những điều gợi ý thôi, để các đồng chí có trách nhiệm ở Viện Triết Học Trung ương nghiên cứu các triết học, trong đó có thứ triết học mà không triết học của Phật giáo. Thích Từ Thông. Bài thơ Tân Xuân Tự Cảm. Thái tuế đáo xuân kỳ, tâm như thiếu tiểu thì, bất tăng hề bất giảm, như nguyệt lãng thanh thiên, thân như toàn hỏa chuyển, tranh tơ bọc bố lưu, thác bạch diện sô hồn bất cố, ngao du tự tại nhận thi vi. Dịch nghĩa: năm mới tự cảm, 601 xuân tròn, lòng sao như trẻ thuở còn ngây thơ, thênh thang từ bấy đến giờ, như vầng trăng bạc pha màu trời xanh, thân như vòng lửa quay nhanh, tựa hồ nước thác dệt thành vải trôi, mặc cho tóc bạc da mồi, ở đi theo ý làm thôi bởi mình. Xuân Mậu Thìn, năm 1988. Thích Từ Thông. Bài viết Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai chỉ là kết quả của quá trình cải tạo, xây dựng và sống đúng, sống hợp với chân lý. Một La Mã. Đức Phật là một con người như bao con người có mặt trên quả đất này. Tất cả đệ tử Phật đều biết, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta vốn là một con người như bao nhiêu con người khác đã sanh ra lớn lên trên mặt đất này cách đây 25 thế kỷ. Bằng lối nói kinh viện bóng bẩy, văn hoa, người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người có thật, mà lịch sử đã ghi chép trong kho tàng lịch sử của nhân loại, rằng Đức Phật có mẹ cha, có vợ con, có quá trình xuất gia hành đạo, và cuối cùng giác ngộ chân lý, đắc đạo dưới cội Bồ Đề. Từ đó người ta bảo là Ngài thành Phật, được quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đó là chặng đường phân nửa trước. Một vị thái tử tên là Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và bà hoàng hậu Maya, đã cải tạo và xây dựng. Tu bằng cải tạo, hành bằng xây dựng. Bản thân mình từ một con người thường, một người bất giác như bao nhiêu người bất giác khác, trở thành một vị Phật, một giác giả cho chính bản thân mình. Hết băng 2, xin nghe tiếp băng 3.